chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Cục Dân số Bộ Y tế vừa phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội thảo Di cư và sức khỏe người di cư nội địa. Tại hội thảo, các chuyên gia đã nêu bật những rào cản khó khăn liên quan đến tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người di cư như thiếu kiến thức về quyền lợi, bảo hiểm y tế, thiếu các chương trình truyền thông về sức khỏe cộng đồng, cũng như thiếu sự tham gia của các bên về nâng cao sức khỏe cho người di cư. Đồng thời nhấn mạnh, sức khỏe người di cư là một vấn đề xuyên suốt liên quan nhiều cấp, ngành, cần có hướng giải quyết một cách toàn diện liên ngành với sự tham vấn các bên liên quan. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn tầm quan trọng của việc nâng cao sức khỏe cho người di cư nội địa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tham dự hội thảo Di cư và sức khỏe người di cư nội địa có các đại biểu đến từ Cục Dân số Tổ chức Di cư Quốc tế, nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư, đại diện các bộ ban ngành ở Trung ương, các vụ, đơn vị của Bộ Y tế, Chi cục Dân số một số tỉnh, thành phố, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực dân số. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển, chủ trì nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư cho biết, dân số Việt Nam hiện đang là 100,3 triệu người, trong đó dân số đô thị chiếm hơn 38%. Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với 67,7 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm 67,4% tổng dân số. Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dân số trong độ tuổi lao động lớn đã mang lại nhiều lợi thế to lớn cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, và cũng chắc chắn tác động rất lớn đến các dòng di cư tại Việt Nam. Các nghiên cứu trong và ngoài nước đều cho thấy người di cư thuộc nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất là trong những tình huống y tế công cộng khẩn cấp, đại dịch COVID-19 vừa qua là một ví dụ. Người di cư phải đối mặt với nhiều vấn đề như hạn chế di chuyển, giảm lương, mất việc làm, các nguy cơ sự chậm trễ và gián đoạn trong việc chăm sóc sức khỏe. Theo ông Lê Thanh Dũng, di cư mang đến các cơ hội về giáo dục, việc làm, thu nhập, chuyển giao công nghệ, giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác giữa nơi đi và nơi đến. Theo người đứng đầu ngành dân số, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề di cư và người di cư. Nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới và chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 đã yêu cầu quan tâm đầu tư đối với nhóm dân số dễ bị tổn thương, trong đó có người di cư, nhằm hướng đến việc thực hiện thành công chương trình nghị sự về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc vào năm 2030 trên nguyên tắc không ai bị bỏ lại phía sau, trong đó có người di cư. Trình bày tổng quan về vấn đề di cư nội địa, ông Lương Quang Đảng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Dân số và Phát triển Việt Nam, Ban Thư ký nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư cho biết, kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình ngày 1 tháng 4 năm 2022 của Tổng cục Thống kê cho thấy, dòng di cư lớn nhất ở nước ta là từ thành thị đến thành thị, chiếm tới 44,6% tổng số các dòng di cư trong cả nước. Khu vực có tỷ suất xuất cư cao nhất là đồng bằng sông Cửu Long và Trung Du, miền núi phía Bắc. Khu vực thu hút người di cư nhất là Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng. Các tỉnh có tỷ suất xuất cư cao như Lạng Sơn, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Bạc Liêu. Các tỉnh thành phố có tỷ suất nhập cư cao như Bắc Ninh, Bình Dương, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Long An. Theo ông Lương Quang Đảng, kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch gia đình ngày 1 tháng 4 năm 2022 của Tổng cục Thống kê cho thấy, tỷ lệ người di cư trong nhóm tuổi từ 20 đến 24 tuổi là cao nhất ở cả nam và nữ, tiếp đến là những người trong nhóm tuổi từ 25 đến 29 tuổi và từ 15 đến 19 tuổi. Nguyên nhân chủ yếu của di cư là việc làm 54,5% và theo gia đình chuyển nhà 15,5%, đi học 16%. Một vấn đề khác là xu hướng nữ hóa di cư thường quan sát được trong nhiều năm qua. Năm 2022, nữ di cư chiếm 53,2%, tỷ lệ nữ di cư cao hơn nam di cư ở hầu hết các dòng di cư, ngoại trừ dòng di cư nông thôn thành thị. tỷ lệ nam giới di cư cao hơn nữ giới 3,4 điểm phần trăm. Tại hội thảo, ông Vũ Đình Huy, Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết, hiện người di cư nội địa gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Với nhóm di cư không chính thức thường khó khăn hơn do điều kiện sống, điều kiện làm việc, giờ làm việc, công việc thường không được kiểm soát, có khả năng cao bị mắc các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục, lao và cả bệnh không lây nhiễm, trong đó có bệnh tâm lý. Nhiều người di cư, nhất là nhóm không chính thức, có thể có nhiều yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe như điều kiện sống kém, điều kiện làm việc thiếu an toàn, giờ làm việc kéo dài, có khả năng cao bị bạo hành lạm dụng. Theo ông Vũ Đình Huy, giải pháp để hỗ trợ về mặt sức khỏe cho người di cư nội địa cần có các biện pháp cung cấp kiến thức về sức khỏe như sách hướng dẫn, tăng cường truyền thông giáo dục, củng cố mạng lưới chăm sóc xã hội như tạo điều kiện về nhà ở, giáo dục, vệ sinh, chế độ bảo hiểm y tế, củng cố y tế cơ sở, xây dựng các chính sách quy định về an toàn lao động, điều kiện làm việc, cơ sở chăm sóc ban đầu tại công ty và giám sát thực hiện khám sức khỏe định kỳ. Tại hội thảo, các diễn giả đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nhằm nhận diện một số vấn đề nhân khẩu học của di cư nội địa hiện nay, mối quan hệ giữa di cư với phát triển bền vững, di cư với việc làm, di cư với an sinh xã hội, di cư với giới và đặc biệt là hướng đến việc nâng cao sức khỏe người di cư, đồng thời tăng cường sự hợp tác và tham gia của các bên, chia sẻ những sáng kiến, cách làm hay và đưa ra các khuyến nghị phù hợp để nâng cao sức khỏe cho người di cư. Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ mang thai do có nhiều thay đổi về cơ thể, đặc biệt là có sự thay đổi về nội tiết, hệ thống miễn dịch bị suy giảm so với người bình thường, khiến sức đề kháng của cơ thể trước bệnh tật cũng bị yếu đi. Cơ thể thai phụ đặc biệt nhạy cảm với các tác nhân gây bệnh. Đặc biệt, phụ nữ mang thai dễ bị lây nhiễm cúm hơn và khi bị cúm thì thường nặng hơn người khác. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn nguyên nhân mắc cúm khi mang thai và những mối nguy hiểm khi mắc cúm trong thời kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thông thường, người mắc virus cúm có các biểu hiện như sốt tương đối cao trên 39 độ, lúc nóng, lúc lạnh, đau đầu, toàn thân nhức mỏi. Thường thì sau khi hạ sốt sẽ có các triệu chứng như là ngạt mũi, chảy nước mũi, đau họng, khiến cho thể lực của người bệnh tiêu hao lớn và hồi phục chậm. Trung bình một trường hợp bệnh cúm có thể kéo dài từ 3 đến 4 ngày, nhưng với phụ nữ mang thai có thể lâu hơn vài ngày. Một nguy cơ của bệnh cúm đó là bệnh cúm có thể dẫn đến viêm phổi do virus. Vì phụ nữ mang thai có nhu cầu oxy lớn hơn bình thường, trong khi hệ miễn dịch yếu đi, do đó viêm phổi ở phụ nữ mang thai nguy hiểm hơn nhiều. Bà bầu mắc cúm, các triệu chứng cúm có thể xuất hiện trong 2-3 ngày hoặc có thể kéo dài đến 1-2 tuần tùy vào mức độ nghiêm trọng ở mỗi người. Một số triệu chứng điển hình như chảy mũi và nghẹt mũi, viêm họng và cảm giác khô họng, mệt mỏi, sốt nhẹ, đau nhức và mỏi cơ, phụ nữ mang thai bị cúm có thể gây nên hiện tượng sảy thai, thai chết lưu hoặc đẻ non. Thai phụ bị cúm có thể còn dẫn đến những dị tật bẩm sinh ở thai nhi như gây rối loạn trong sự phát triển của cơ thể thai nhi và có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của thai nhi cũng như nhiễm sắc thể trong những tháng đầu của thai kỳ, hở hàm ếch, rối loạn tâm thần khi bé trưởng thành, nhẹ cân, tim bẩm sinh. Các thuốc điều trị cúm cũng có thể tác động tiêu cực đến hệ thần kinh trung ương của thai nhi và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến các vấn đề bẩm sinh như dị tật đầu nhỏ, tim bẩm sinh, sứt môi, não tụ huyết và không não. Mặc dù bà bầu bị cúm rất nguy hiểm đối với thai nhi, nhưng không phải mẹ bầu nào bị cúm khi mang thai thì con cũng bị ảnh hưởng. Nếu có bất cứ biểu hiện nào của cúm, hãy đi khám ngay để có biện pháp xử lý kịp thời. Cúm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu mà còn có khả năng gây hại cho thai nhi. Vì vậy, mẹ bầu cần có biện pháp phòng ngừa hiệu quả như không tiếp xúc với người đang mắc bệnh, hạn chế đến nơi đông người, các khu vực ô nhiễm, không tự ý áp dụng các loại thuốc điều trị mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ, ăn nhiều trái cây, rau củ quả tươi giàu vitamin C, uống nhiều nước, giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhỏ mũi và súc miệng bằng nước muối thường xuyên, khi ngủ không nên để gió quạt, gió điều hòa bay thẳng vào mũi vì rất dễ bị ngạt mũi và gây cúm. Bên cạnh đó, nên sử dụng dung dịch tỏi để tránh cúm bằng cách giã tỏi cho nhỏ ra rồi uống với nước. Thai phụ cũng nên xông mũi khi bị cảm cúm. Để thông mũi đạt hiệu quả, có thể thêm tinh dầu trà xanh hoặc là vài nhánh tỏi đập dập vào ly nước khi xông hơi. Ngoài ra, có thể sử dụng chanh và mật ong trộn lẫn hoặc pha chanh với mật ong vào nước ấm. Đặc biệt, thai phụ nên tiêm vaccine phòng cúm để bảo vệ hiệu quả khỏi các tác nhân gây bệnh. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh dân số và phát triển. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.